Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, đó là mừng ngôi hai xuống thế làm người đã chết và sống lại. Ngài chết và sống lại để đem lại ơn cứu độ cho con người, và đó là đấng cứu thế, đó là đấng cứu độ của chúng ta. Hình ảnh của đấng cứu độ đó khi đến trần gian này, thầy lại được diễn tả bằng một hình ảnh rất thân thương và gần gũi với con người, đó là một tử nhân lành như là Chúa Kitô Ngài đã cho thấy. Người một tử nhân lành này trước hết đó là sẵn sàng chấp nhận hy sinh mạng sống để mà cứu lấy đàn chiên. Và hình ảnh đó được thấy qua Đức Kitô, Ngài chấp nhận đón nhận cái chết. Mặc dù Ngài không có tội gì với trần gian này, nhưng vì yêu thương, Ngài đến để thực hiện ơn cứu độ và chấp nhận chết trên thập giá, để chứng minh một điều, đó là Ngài là con Thiên Chúa. Ngài đến trần gian này và qua cái chết Ngài bước vào phục sinh. Sự phục sinh đó làm cho chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, sự sống ở nơi Thiên Chúa, để mọi người tin và đi theo, như là đàn chiên lắng nghe được tiếng của chủ chăn và ra đây đi theo người. Và điều thứ hai mà chúng ta thấy được người mục tử gần gũi, đó là người mục tử khi mà Chúa Kitô Ngài đến trần gian trong thời gian đi rao giảng, Ngài rong ruổi khắp nơi đến gặp gỡ những con người què quặt, đuôi mù, tội lỗi và chết chóc. Ngài đến xoa dịu và chữa lành vết thương của họ, làm cho họ bừng tỉnh ra một sự sống ở nơi Ngài. Ngài đến gặp người què, Ngài chữa lành, gặp người mù, Ngài cho sáng mắt. Rồi ngay cả người chết, Ngài cho sống lại, để cho thấy được rằng Ngài chính là vì nhân từ đến để mà đồng hành, xoa dịu nỗi đau khổ của con người và cứu chữa con người khỏi phải rớt vào tình cảnh đau khổ như thế. Và hình ảnh đó được diễn tả, chúng ta thấy Ngài rong ruổi gặp gỡ từng con người và làm cho họ nhận ra được một sự sống mới. Khi mà họ sống trong tình cảnh đau khổ, tội lỗi, bị khinh miệt, bị như là một con người không còn tương lai, chẳng còn hy vọng gì, nhưng khi Chúa chữa lành cho họ, Chúa làm cho họ bừng tỉnh ra một sự sống mới và họ bước đi trong cuộc sống mới. Hình ảnh đó để cho thấy được người mục tử luôn luôn sẵn sàng đến để mà chữa lành đau khổ của con người. Rồi hình ảnh thứ ba mà chúng ta thấy được, đó là Ngài đến gặp gỡ không chỉ là những con chiên trong đàn, đó là dân tộc Do Thái, mà Ngài còn đến gặp cả những con chiên ngoài đàn, đó là những người ngoại giáo, những người mà xem như chưa biết Thiên Chúa là ai. Và Ngài đã đến như qua câu chuyện gặp người phụ nữ tại giếng nước ở Samari. Ngài gặp phụ nữ đó là dân ngoại và đó là điều cấm kỵ, nhưng Ngài đến vẫn gặp gỡ trò chuyện với người phụ nữ để cho chị nhận ra được cội nguồn sự sống và cho chị nghe được cái tiếng gọi đó. Ngài đến để gặp gỡ cả những con người chưa nhận biết, chưa thuộc đàn này, và mời gọi trở về. Như là trong bài tin mừng Chúa nói: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tiếng gọi của Chúa đó là tiếng gọi của sự sống, mà mỗi con người của chúng ta đây ai cũng khát khao sự sống. Và chính vì vậy, chúng ta lắng nghe tiếng gọi của sự sống thì chúng ta đi theo, những ai đón nhận sự sống thì sẽ đi theo người. Và đó, sứ mạng của người mục tử, Ngài đến gặp gỡ con người để mà xoa dịu, để mà đồng cảm với tình cảnh của con người, để chữa lành cho con người, và không chỉ cho người này người khác mà cho muôn người. Sứ mạng đó Đức Kitô Ngài đã thực hiện với vai trò như là một người mục tử nhân lành. Rồi khi Ngài về trời, Ngài trao sứ mạng cho đó cho hội thánh, để hội thánh tiếp tục sứ mạng là một người mục tử, để mà chân dắt đàn chiên, để mà dẫn đưa những con chiên lạc trở về với Thiên Chúa. Hình ảnh đó được diễn tả qua vai trò của những người mục tử hướng dẫn dạy dỗ, lãnh đạo, và qua cả đời sống của mỗi người chúng ta, qua cuộc sống hàng ngày, để hình ảnh người mục tử đó luôn luôn hiện diện trong hội thánh, trên từng người chúng ta, trong những vai trò khác nhau. Vậy khi chúng ta được mời gọi, nhất là trong ngày lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi cộng tác vào sứ mạng đó, là một sứ mạng của người mục tử, để mà thực hiện, để mà đem ơn cứu độ cho con người ngày hôm nay. Chúng ta làm cách nào? Trước hết, đó là chúng ta phải cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là xây dựng hình ảnh của người mục tử trong hội thánh. Trước hết là chúng ta cầu nguyện và đóng góp cách này các khác, để hình ảnh của những người mục tử, linh mục, tu sĩ luôn luôn ý thức được vai trò của mình mà Chúa Kitô Ngài đã trao phó, để mỗi người mục tử luôn luôn sống xứng đáng, và qua đời sống để rồi cái lời dạy được thành toàn ở nơi con người. Và chúng ta không chỉ cầu nguyện, chúng ta còn giúp đỡ, còn hướng dẫn để mà cho những người tiếp nối với sứ mạng của người mục tử đó. Đó là bằng cách đào tạo những người mục tử tương lai. Chúng ta nhớ đến cầu nguyện cho người mục tử bằng cách là chúng ta thực hiện chính cuộc sống của chúng ta. Đó là đào tạo những mầm non ơn gọi, những người mà đi tu dẫn thân theo Chúa, không hẳn là đến tuổi lớn rồi thì mới nhận ra ơn gọi của Chúa, mà đi theo số đó mảy may không nhiều. Phần lớn tất cả là gì? Vẫn khởi đi mầm ơn gọi từ khi còn nhỏ, khi mà được cha mẹ định hướng, hướng dẫn, rồi qua gương sáng của cha mẹ, người con đó từ từ nhận ra được ơn gọi của Chúa. Rồi càng ngày càng lớn lên, thấy ơn gọi đó, đó là lý tưởng của cuộc đời của mình, và dấn thân đi theo. Đó là một sự giá trị cao cả của đời sống con người chúng ta, trở nên người mục tử, mà mục tử đó được thực hiện trong hội thánh này và trên từng người chúng ta. Chúng ta phải biết cộng tác bằng một cách thiết thực như vậy, thì để rồi giáo hội vẫn có những con người dấn thân phục vụ cho tin mừng, và tin mừng đó để đem lại ơn cho mỗi người chúng ta. Rồi điều thứ hai, chúng ta được mời gọi sống với ngày lễ hôm nay, đó là sống vai trò của người mục tử trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn lại hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài đã đến xoa dịu nỗi đau khổ của con người, đồng cảm với con người và cứu chữa con người. Thì giờ đây mời gọi chúng ta cũng sống, hãy sống theo gương của Chúa Kitô, đó là hãy biết đồng cảm với con người đau khổ và tội lỗi. Sự đồng cảm đó như là một cách xoa dịu và làm cho họ có thể có sức mạnh vượt thắng những gì tình cảnh họ đang phải đối diện. Khi chúng ta sống trong tình cảnh tội lỗi, khi chúng ta sống trong tình cảnh cùng cực đau khổ, chúng ta gần như đánh mất đi niềm hy vọng và sự tự tin của cuộc sống này, làm cho chúng ta mang cái mặc cảm và một cái màn che đậy trước mắt chúng ta về một tương lai, về một hy vọng, về một sự sống tốt đẹp không còn nữa. Và chính vì vậy mỗi ngày chúng ta đi vào như là đi vào một bóng tối của cuộc sống này, làm cho chúng ta cũng không tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta mỗi người biết đồng cảm với những con người trong tình cảnh như vậy, thì làm cho con người có một sức mạnh, và sức mạnh đó Thiên Chúa còn ban ơn để rồi con người vượt thắng tất cả, để vượt lên một sự sống và nhận ra được ý nghĩa xác thực của sự sống mà như Chúa mời gọi. Tiếng gọi của Chúa đó là tiếng gọi của sự sống, và ai trong chúng ta cũng khao khát để được sống và sống tốt. Như thế thì chúng ta mới có thể sống xứng đáng là người mà Chúa đã ban ơn cho chúng ta, để rồi chúng ta qua hình ảnh người mục tử nhân lành, chúng ta đến với người, và chúng ta cũng biết đưa những người khác trở về với Chúa, để mà mỗi người chúng ta nhận ơn lành của Chúa, sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và hình ảnh của người mục tử đó, đó là hình ảnh của Đấng cứu độ đến trần gian này. Ngài thực hiện ơn cứu độ để ban lại sự sống mới cho con người. Chúng ta sống với niềm tin để chúng ta bước vào một sự sống mới. Chúng ta hãy xé toang cái bức màn che trước mắt chúng ta qua tội lỗi, qua những sai lầm thiếu sót trong cuộc đời của chúng ta, để nhận ra ánh sáng của Chúa, đi theo con đường của sự tốt lành, của sự sống mới mà hân hoan bước đi như là một tư cách con cái của Thiên Chúa đích thực. Chính khi ấy làm cho chúng ta nhận ra được ý nghĩa của sự sống trần gian này và sự sống mai sau mà mỗi người chúng ta được tìm và theo đuổi. Như thế thì chúng ta mới còn thấy, cảm thấy được cuộc đời này ý nghĩa và hạnh phúc cho chúng ta. Amen.